Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Peru. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thánh Linh trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, chiều thứ Năm 25 tháng Giêng tới đây, lễ Thánh Phaolô trở lại. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh triều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần lễ này đã khai diễn hôm 18 tháng Giêng vừa qua và có chủ đề là Lạy Chúa, cánh tay Chúa vinh hiển hùng mạnh, một câu trích từ sách Xuất Hành đoạn 15 câu 6. Nhân dịp này, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là CEC, gồm 125 Cộng đoàn Giáo hội Kitô không công giáo, đã công bố thông cáo chung giải thích rằng, chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay có nghĩa là Chúa nâng đỡ thế giới và lịch sử, và Chúa có một dự án hy vọng cho nhân loại. Âu Châu ngày nay cũng đang cần hy vọng. Đó là tiếng kêu hầu như âm thầm, được biểu lộ qua khuôn mặt của nhiều người dân các nước Âu Châu chúng ta. Đó là cảm thức trống rỗng, mặc một cuộc sống không có Thiên Chúa dẫn tới. Sự sung túc kinh tế từ nó không thỏa mãn con tim của con người. Một dự phóng Âu Châu chỉ thu hẹp vào sự tích trữ của cải, không có khả năng liên đới và phụ đới, thì chỉ tạo nên những nghèo đói mới. Ai cởi mở đối với tin mừng thì khám phá tha nhân, người đau khổ, người già, người thất nghiệp và cảm thấy liên đới với họ qua sự mang lại hy vọng. Hai cơ quan phối hợp các giáo hội Kitô Âu Châu cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô chúng ta muốn làm chứng cho tất cả mọi người niềm hy vọng của chúng ta ăn rễ sâu nơi một cuộc sống với Chúa Kitô. Chúng ta chắc chắn rằng trong Chúa Kitô ta có thể sống trong thanh thản thời điểm này trong lịch sử để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn, hướng nhìn cởi mở đối với vĩnh cửu.
Trong sứ điệp, các vị lãnh đạo Kitô Âu Châu nhận xét rằng, ngày nay có nhiều đe dọa và những hình thức làm thương tổn trầm trọng phẩm giá con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến làn sóng ồ ạt những người vì chiến tranh và nghèo đói, phải bỏ gia đình và nhà cửa để ra đi. Một tương lai tốt đẹp hơn là điều có thể nếu chúng ta theo Chúa và tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta thực thi công lý trong tư cách là cá nhân và như cộng đoàn. Sau cùng, các giám mục Công giáo Âu Châu và các vị lãnh đạo Tin Lành, Chính thống và Anh giáo tại đại lục này mời gọi các tín hữu kiên trì trong niềm hy vọng và trong việc làm chứng cho tin mừng. Điều này đòi chúng ta phải nâng đỡ nhau qua sự cảm thông, hỗ tương để duy trì sự hiệp nhất trong Thánh Linh qua mối liên hệ hòa bình. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Mục sư Anh giáo Christopher Hill, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp đã cử ba đại biểu tham dự tiền Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, sẽ nhóm tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 tới đây trước lễ lá, để góp ý chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay. Ba bạn trẻ vừa nói thuộc vào số gần 300 đại biểu giới trẻ công giáo thế giới do các hội đồng giám mục, dòng tu, chủng viện và phong trào đề cử. Tiền công nghị này sẽ kết thúc với lễ lá do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 25 tháng 3 tới đây, cũng là ngày quốc tế giới trẻ cử hành ở cấp giáo phận. Tiền Thượng Hội đồng Giám mục, với sự đóng góp trực tiếp của người trẻ, sẽ hoàn tất tiến trình tham khảo ý kiến trong thời gian qua, để soạn tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã phổ biến trên mạng bản câu hỏi và đã nhận được gần 130.000 bản trả lời từ giới trẻ thế giới. Ba bạn trẻ đại diện Hội đồng Giám mục Pháp ở lứa tuổi 24, 25 và 29 được Đức cha Laurent Perseru, Giám mục Giáo phận Moulins, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Trẻ em và Người trẻ ở Pháp, chọn và bổ nhiệm. Họ là những người dấn thân trên bình diện các giáo phận và toàn quốc và sẽ lên tiếng thay giới trẻ Pháp. Đó là cô Claire, kỹ sư thuộc giáo phận Arras, Chủ tịch Ban Điều Hợp Người Trẻ Chuyên nghiệp, đã từng tổ chức các biến cố toàn quốc cho những người trẻ từ 25 đến 35 tuổi. Người thứ hai là anh Eugenie thuộc giáo phận Rouen, phụ trách một vụ sinh viên, và sau cùng là anh Adrien, một sinh viên ở thành Amiens, linh hoạt viên trong các ban tuyên úy sinh viên.
Damasco, một tín hữu chính thống Syria, ông Hamouda Sabba đã được bầu làm chủ tịch Quốc hội Syria. Đây là lần đầu tiên kể từ 70 năm nay một tín hữu Kitô được bầu giữ một chức vụ thuộc hàng cao nhất tại Syria. Hôm 15 tháng 1 vừa qua, Trung tâm Pro Oriente ở Vienna bên Áo cho biết, trong buổi tiếp kiến ông Sabba tại trung tâm Bab Tuma của Tòa Thượng phụ ở thủ đô Damasco, Đức Thượng phụ Inyasut Aprem thứ hai, giáo chủ chính thống Syria, nhận định rằng sự kiện ông Sabba làm chủ tịch quốc hội nói lên đặc tính đa nguyên của Syria và khẳng định vai trò của các tín hữu Kitô trong một nước có đa số dân theo Hồi giáo như ở Syria. Những người có khả năng và kinh nghiệm tại đất nước này có cơ hội dấn thân phục vụ đất nước. Đức Thượng phụ Aprem cũng nói rằng, việc bầu một tín hữu Kitô làm chủ tịch quốc hội Syria bảo đảm bản chất hòa hợp của xã hội nước này. Qua bao thế kỷ, Syria có một kinh nghiệm đặc thù về một xã hội đa nguyên với những người thuộc các tôn giáo, chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau. Sự đa nguyên này đã mang lại sức mạnh cho xã hội Syria để chống lại một cuộc chiến tranh toàn cầu, sử dụng khủng bố và lạm dụng tôn giáo để phá hủy đất nước Syria. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Thượng phụ Joseph Absi, giáo chủ Công giáo Menkit, Đại Mufti Aman Hassun của Syria và nhiều quan chức bộ trưởng của chính phủ.
Bằng ghi, các giám mục Cộng hòa Trung Phi kêu gọi các nhóm võ trang từ bỏ khí giới vô điều kiện. Qua sứ điệp công bố trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Bangui, Chúa Nhật 14 tháng Giêng vừa qua, các giám mục khẳng định rằng, nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi kêu gọi các nhóm võ trang hãy từ bỏ khí giới vô điều kiện để chấm dứt những tội ác đủ loại và những đau khổ của đồng bào chúng ta, chấm dứt những vụ cướp bóc tài nguyên thiên nhiên và làm cho quốc gia không còn hoạt động nữa. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt có Tổng thống Faustin Archange Touadéra và nhiều quan chức cấp cao của chính quyền. Các giám mục Trung Phi cũng lên án sự chậm chạp trong tiến trình giải giáp các nhóm võ trang, cũng như sự chậm chạp và ù lì bất động của một số đội quân bảo hòa Liên Hợp Quốc gọi là MINUSCA ở Trung Phi. Các giám mục hy vọng các lực lượng của quân đội Trung Phi gọi tắt là FACA được mau lẹ tái bố trí tại các nơi trong nước, tuy rằng các vị cũng tố giác sự kiện, vừa khi được tái bố trí thì các lực lượng này lại thi hành những vụ tống tiền, bóc lột dân chúng giống như các nhóm võ trang khác. Quân đội FACA của Trung Phi hiện đang ở giai đoạn chỉnh trang lại, mặc dù lệnh của Liên Hợp Quốc cấm Trung Phi mua khí giới vẫn còn hiệu lực ở nước này từ năm 2014. Hồi trung tuần tháng 12 vừa qua, Nga đã được Liên Hợp Quốc cho phép cung cấp võ khí cho quân đội Trung Phi, và Trung Quốc thì cung cấp quân dụng cho nước này hồi tháng 10 năm ngoái. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Trung Phi lên án vụ tấn công một linh mục ở thành phố Bangassou, cũng như tất cả những toan tính hăm dọa các nhân viên mục vụ của giáo hội.
Econe, theo thống kê mới nhất, huynh đoàn Thánh Pio X của các tín hữu Công giáo thủ cựu hiện có 737 linh mục, 123 tu huynh và 79 nữ tu. Huynh đoàn này do Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập vào năm 1970 và ly khai khỏi giáo hội Công giáo từ cuối tháng 6 năm 1988, sau khi vị tổng giám mục này bị vạ tuyệt thông vì truyền chức 4 giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Để tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình hòa giải của huynh đoàn này với tòa thánh, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục thuộc huynh đoàn. Tuy nhiên, tiến trình này bị khựng lại trong những năm gần đây. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 1 vừa qua, huynh đoàn này cũng cho biết hiện có khoảng 250 chúng sinh đang được đào tạo để làm linh mục. Huynh đoàn sẽ nhóm tổng hội lần thứ tư vào tháng 7 năm nay tại Econe, bang Valais, Thụy Sĩ, với sự tham dự của Hội đồng Tổng Cố vấn, các vị giám đốc chủng viện và bề trên miền, cũng như các linh mục kỳ cựu nhất. Trong tổng hội nhóm 12 năm một lần này, các vị sẽ bầu ban lãnh đạo mới của huynh đoàn và cứu xét các khía cạnh khác nhau trong đời sống huynh đoàn. Từ nhiều năm nay, trong huynh đoàn Thánh Pio X có hai khuynh hướng đối nghịch nhau. Khuynh hướng thứ nhất do Đức cha Bernard Fenlay, đương kim bề trên tổng quyền hướng dẫn, chủ trương đạt tới một hiệp định với tòa thánh. Còn khuynh hướng thứ hai chống lại mọi toan tính theo chiều hướng vừa nói trên.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Peru.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 2 giờ chiều hôm qua 22 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 6 ngày tại Chile và Peru. Cũng là chuyến tông du thứ 22 của Ngài thực hiện tại nước ngoài trong 5 năm qua. Từ phi trường về Vatican, Đức Thánh Cha đã ghé đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và cảm tạ Đức Mẹ vì đã phù giúp Ngài trong chuyến viếng thăm vừa qua. Đây là lần thứ 58 Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả. Sau đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại các hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha kể từ sáng Chủ nhật 21 tháng 1 vừa qua tại thủ đô Lima với cuộc viếng thăm nhà thờ Chánh Tòa Thánh Gioan Tông Đồ và Thánh Sử và cầu nguyện trước hài cốt các thánh người Peru trước khi gặp gỡ 60 vị thuộc Hội đồng Giám mục nước này, rồi chủ sự kinh truyền tin chưa Chủ nhật với các tín hữu tại quảng trường quân đội trước nhà thờ. Sau cùng là thánh lễ Ngài cử hành tại căn cứ không quân Lima trước khi lên đường về Roma. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Sáng Chủ nhật vừa qua, sau khi nguyện kinh lúc 9 giờ 15 với 500 nữ tu chiêm niệm toàn nước Peru tại nhà thờ Chúa Phép Lạ và nhắn nhủ các chị hăng say làm tông đồ truyền giáo bằng kinh nguyện, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa thủ đô Lima vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Tại đây, Ngài được kinh sĩ đoàn đón tiếp và hướng dẫn lên bàn thờ. Trong thánh đường lúc đó có 2.500 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các thành viên, các phong trào và nhân viên mục vụ. Một gia đình đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha và Ngài mặc niệm trước hài cốt của các thánh người Peru. Nổi tiếng nhất là Thánh Martino de Porres, Thánh Rosa de Lima, Thánh Marcias, cả ba vị đều thuộc dòng Đa Minh. Ngoài ra có Thánh Toribio de Montgrevejo, Tổng giám mục thành Lima, và Thánh Francisco Solano, Linh mục thừa sai dòng Francisco. Trong dịp này, cùng với cộng đoàn, Đức Thánh Cha đã đọc kinh nguyện, qua đó sau khi cảm tạ Chúa vì đã ban cho giáo phận được các vị thánh nổi bật, Ngài nguyện xin Chúa giúp chúng con trở thành giáo hội đi ra ngoài, đến gần tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị thiệt thòi nhất, xin dạy chúng con trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của các phép lạ, bằng cách sống yêu thương, tìm kiếm sự hiệp nhất, thực hành lòng từ bi thương xót để được bảo vệ nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ truyền giảng tin mừng, chúng con sống và loan báo cho thế giới niềm vui phúc âm. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Lima để gặp 60 giám mục thuộc Hội đồng giám mục Peru vào lúc gần 11 giờ trưa. Giáo hội Công giáo tại nước này có tổng cộng 45 giáo phận và hạt đại diện tông tòa, với tổng cộng 68 giám mục, kể cả các vị về hưu. Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Cipriani, Tổng giám mục giáo phận Lima sở tại, và Đức cha Salvador Pinheiro Garcia Calderon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, Đức Thánh cha đã nhắn nhủ các giám mục về sự ra đi, gần gũi dân chúng, thực hành bác ái và quan tâm đến các linh mục. Ngài nói:
Los días transcurridos entre ustedes han sido muy intensos y gratificantes. Pude escuchar y vivir las distintas realidades que conforman estas tierras.
Những ngày trải qua giữa anh em thật là khẩn trương và phong phú. Tôi đã có thể lắng nghe và sống những thực tại khác nhau của đất nước này và chia sẻ tại chỗ đức tin của dân thánh trung thành của Thiên Chúa, và điều này mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến chủ đề cuộc viếng thăm ở Peru là Hiệp nhất và hy vọng, và dựa vào tấm gương của Thánh Toribio de Monroveco, Tổng giám mục giáo phận Lima và là bổn mạng của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, mẫu gương về sự kiến tạo hiệp nhất của giáo hội, Ngài rút ra những gợi ý thực hành cho cuộc sống và hoạt động của các giám mục Peru. Trước hết, Thánh Nhân là người đã biết đi qua bờ bên kia, đã rời bỏ miền đất an ninh ở Tây Ban Nha để dấn thân vào một thế giới hoàn toàn mới, xa lạ và đầy thách đố. Niềm tin và lòng tín thác của Thánh Nhân nơi Chúa đã thúc đẩy người đi sang bờ bên kia, nơi có đông đảo đang chờ đợi người. Thánh Nhân muốn sang bờ bên kia để tìm kiếm những người xa lạ và bị tản mát. Với mục đích đó, Thánh Toribio đã rời bỏ những tiện nghi của tòa giám mục và rong ruổi trên lãnh thổ được giao phó cho người, liên tục viếng thăm mục vụ, tìm cách đi tới những nơi đang có nhu cầu, và quả thực có bao nhiêu nhu cầu. Trong 22 năm làm giám mục, Thánh Nhân đã trải qua 18 năm ở ngoài thành thị của người, rong ruổi 3 lần lãnh thổ được giao phó. Thánh Nhân biết rằng hình thức mục vụ duy nhất là ở gần để phân phát các hồng ân của Chúa, liên tục khuyên nhủ các linh mục của người. Tiếp đến, Thánh Toribio không những đi sang bờ bên kia về mặt địa lý, nhưng cả về văn hóa nữa. Vì thế, người thăng tiến nhiều phương thế loan báo tin mừng bằng tiếng địa phương. Với công đồng Lima, Thánh Nhân quy định rằng các sách giáo lý được soạn ra và dịch ra thổ ngữ Quechua và Aymara. Người thúc đẩy các linh mục học biết ngôn ngữ của giáo dân để có thể cử hành các bí tích một cách dễ hiểu cho dân chúng. Khi viếng thăm dân chúng và sống với họ, người thấy rằng đến với dân mà thôi thì chưa đủ, còn phải học và nói ngôn ngữ của họ nữa. Nhờ đó, tin mừng có thể được hiểu và thấm nhập vào tâm hồn. Đối với chúng ta, các mục tử của thế kỷ 20, cái nhìn này thật là cấp thiết dường nào. Chúng ta cần học một ngôn ngữ hoàn toàn mới, như ngôn ngữ kỹ thuật số chẳng hạn.
Thứ ba, Thánh Toribio muốn đi sang bờ bên kia của Đức Bác Ái. Đối với vị Thánh bổn mạng của chúng ta, việc loan báo tin mừng không thể tiến hành mà không có Đức Bác Ái. Thánh Nhân biết rằng hình thức cao cả nhất của việc truyền giáo là tôi luyện trong cuộc sống bản thân, sự hiến thân cho Chúa Giêsu Kitô vì yêu thương mỗi người. Qua các cuộc viếng thăm, Thánh Nhân nhận thấy có những lạm dụng và thái quá khiến cho các thổ dân đau khổ. Vì thế, năm 1585, Ngài không do dự phạt vạ tuyệt thông thống đốc miền Cajatambo và đương đầu với cả một chế độ tham nhũng, một hệ thống lợi lộc. Vì thế, Ngài bị nhiều người đố kỵ, kể cả viên phó vương. Qua đó, Thánh Nhân tỏ ra là một vị mục tử biết thiện ích tinh thần, không bao giờ có thể tách rời khỏi thiện ích vật chất công chính, và càng không thể quy nghi hiểm cho sự toàn vẹn và phẩm giá con người. Người không sợ tố giác những lạm dụng và thái quá người ta phạm chống lại dân của người. Thứ tư, Thánh Toribio đã muốn đi sang bờ bên kia trong việc đào tạo các linh mục. Người thành lập chủng viện đầu tiên tại vùng thế giới này sau công đồng Trento, thăng tiến việc đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ. Thánh Nhân hiểu rằng giáo hội còn phải có thể sinh ra những mục tử bản xứ và nhờ đó trở thành một người mẹ đông con. Người bênh vực việc truyền chức linh mục cho người lai, một vấn đề được tranh luận rất nhiều thời đó, và tìm cách khích lệ hàng giáo sĩ rằng nếu họ phải nổi bật về điều gì thì phải nổi về sự thánh thiện chứ không phải về nguồn gốc chủng tộc của mình. Thánh Toribio đặc biệt chăm sóc các linh mục của mình. Người ta kể lại rằng áp lễ Giáng sinh, em gái tặng cho người một áo sơ mi để mặc trong dịp lễ. Hôm ấy thánh nhân đi thăm một linh mục và thấy hoàn cảnh sống của vị này. Người cởi áo sơ mi ấy ra và tặng cho vị linh mục. Đó thực là một mục tử biết các linh mục của mình. Người tìm cách gặp các linh mục, đồng hành, khích lệ, khuyên bảo và nhắc nhở cho các linh mục thuộc quyền rằng các linh mục là những mục tử chứ không phải là thương gia. Vì thế cần phải chăm sóc các thổ dân bản xứ, bảo vệ họ như những người con. Sau khi gặp các giám mục, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã tiến ra bao lơn nhà thờ chính tòa trước quảng trường quân đội bên ngoài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn bạn trẻ và các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn mà các bạn trẻ có thể gặp phải, những ý tưởng tiêu cực có thể tràn tới. Ngài nói:
Me podrán decir, pero hay veces en que confiar se vuelve muy difícil. Los entiendo. En estos momentos pueden venir pensamientos negativos.
Có những lúc các bạn có thể nghĩ rằng mình không thể thực hiện được những ước muốn của cuộc đời các bạn, những ước mơ của các bạn. Tất cả chúng ta đều trải qua những tình trạng như thế. Các bạn thân mến, trong những lúc đó, khi mà đức tin dường như bị tắt liệm, các bạn đừng quên rằng Chúa Giêsu ở cạnh các bạn. Đừng coi mình là người đã thất bại rồi, đừng mất hy vọng. Đừng quên các thánh từ trời cao đang đồng hành với chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp: Chúa Giêsu muốn thấy các bạn tiến bước, tiếp tục theo đuổi các lý tưởng và các bạn quyết định theo những giáo huấn của Chúa. Ngài sẽ dẫn các bạn trên con đường hạnh phúc thật, một con đường không dễ dàng nhưng làm cho các bạn say mê, một con đường mà các bạn không thể đi một mình nhưng thành nhóm, trong đó mỗi người có thể cộng tác bằng cách đóng góp phần tốt nhất của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ đừng nản chí. Chúa có một dự phóng cho mỗi người trong các bạn. Chúa yêu thương các bạn như thực thể hiện nay của các bạn, và Ngài có một mơ ước cần thực hiện với mỗi người trong các bạn. Các bạn đừng quên điều này. Chúa không bao giờ nản chí đối với chúng ta. Và nếu các bạn nản chí, thì tôi mời các bạn hãy đọc Thánh Kinh và nhớ đến những người bạn mà Thiên Chúa đã chọn. Môi-se là người nói cà lăm, Abraham là một cụ già, Jeremiah quá trẻ, Gia-kêu là một người lùn. Còn các môn đệ, khi Chúa bảo các ông cầu nguyện, thì các ông lại thiếp ngủ đi. Phao-lô là một người bắt hại các tín hữu Kitô, Phê-rô đã chối Chúa. Khi Chúa Giê-xu nhìn chúng ta, Chúa không nghĩ chúng ta thiện hảo thế nào, nhưng Ngài nghĩ đến tất cả tình yêu mà chúng ta có trong con tim để trao tặng tha nhân và phục vụ họ. Đối với Chúa, đó là điều đáng kể và Chúa luôn nhấn mạnh về điều đó. Câu hỏi duy nhất là, con có muốn theo Thầy để làm môn đệ của Thầy hay không? Cuối bài huấn dụ trên đây, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha còn lên tiếng về tình hình xáo trộn tại Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu. Cảnh sát và quân đội đã đàn áp cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 21 tháng 1 ở thủ đô Kinshasa, làm cho 5 người chết và hàng chục người bị thương. Dân chúng biểu tình chống Tổng thống Kabila tham quyền cố vị, mặc dù đã hết 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống. Đức Thánh Cha nói: Hôm nay tôi được tin rất đáng lo ngại từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng ta hãy nghĩ đến Congo. Trong lúc này, từ quảng trường này, với tất cả các bạn trẻ tại đây, tôi kêu gọi chính quyền, với các giới hữu trách và tất cả mọi người tại nước Congo yêu quý, hãy hết sức dấn thân và cố gắng tối đa để tránh mọi hình thức bạo lực và tìm kiếm những giải pháp thuận lợi cho công ích. Tất cả cùng nhau trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ đó, cho các anh chị em chúng ta ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa. hoạt động cuối cùng của Ngài diễn ra vào lúc quá 4 giờ chiều tại căn cứ không quân Las Palmas ở thủ đô Lima, cách tòa sứ thần 13 cây số và ở cạnh phi trường quốc tế. Khi đến đây, Ngài đã đi xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào các tín hữu, trong bầu không khí tưng bừng. Dọc đường có một người lọt qua được hàng rào an ninh, chạy đến gần xe của Đức Thánh Cha như muốn trao một vật gì đó. Nhưng ông ta bị các nhân viên chặn lại. Xe của Đức Thánh Cha cũng phải dừng lại vài phút trước khi tiếp tục hành trình. Trong 1.300.000 tín hữu dự lễ cũng có Tổng thống Peru, ông Kuczynski, và 7 vị đại diện của các xã hội và cộng đoàn Kitô không công giáo. Đây là thánh lễ đông người tham dự nhất trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hai nước Chile và Peru. Trên bàn thờ có đặt bản sao ảnh Chúa Phép Lạ, bổn mạng của thành Lima. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 giám mục Peru, đông đảo các giám mục khách, cùng với hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc Chúa Nhật thứ ba thường niên, đặc biệt là sách Jonah nói về sự tích ngôn sứ khi được Chúa bảo tới thành Ninive ra giảng thống hối cho dân thành thì ông bỏ trốn vì dân thành này nổi tiếng là gian ác sa đọa. Đức Thánh Cha nói:
Algunas veces nos puede pasar lo mismo que a Jonás. Nuestras ciudades con las situaciones de dolor e injusticia que a diario se repiten nos pueden generar la tentación de huir.
Nhiều khi cũng xảy ra với chúng ta như xảy ra cho Jonah. Các thành thị của chúng ta với những tình cảnh đau thương và bất công hàng ngày tái diễn có thể khiến chúng ta bị cám dỗ chạy trốn, ẩn núp và rút lui. Cũng như Jonah, chúng ta cũng không thiếu lý do. Khi nhìn thành thị và những khu phố của chúng ta, những nơi lẽ ra phải là môi trường gặp gỡ và liên đới, vui mừng, nhưng chúng ta lại tạo nên điều mà chúng ta có thể gọi là hiệu ứng Jonah. Một nơi khiến người ta phải trốn chạy và không còn tín thác. Đó là một nơi dửng dưng biến chúng ta thành những người vô danh, trở nên điếc đối với những người khác, thành những con người không có tương quan với tha nhân và có trái tim không nhạy cảm. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong Tin Mừng, khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, thì Chúa Giêsu đến miền Galilea để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Khác với Jonah, Chúa Giêsu khi đứng trước một biến cố đau thương và bất công như vụ bắt Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu vào thành, vào miền Galilea và bắt đầu từ nhóm dân nhỏ ấy. Gieo vải đều sẽ là khởi đầu của một niềm hy vọng lớn hơn, đó là nước Thiên Chúa đã gần, Thiên Chúa ở giữa anh chị em. Và chính Tin Mừng cho chúng ta thấy niềm vui và hậu quả dây chuyền mà điều đó tạo nên, bắt đầu với Simon và Andre, rồi Jacobe và Gioan. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của Ngài sống trong hiện tại một điều có hương vị vĩnh cửu. Đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa thực hiện điều đó theo thể thức mà chỉ Ngài có thể làm được một cách thần linh, đó là khơi dậy sự dịu dàng và lòng thương xót, khơi lên sự cảm thương và mở mắt để người ta học nhìn thực tại như Chúa nhìn. Chúa Giêsu rong ruổi trong thành với các môn đệ và bắt đầu nhìn, nghe và quan tâm tới những người đã quỵ ngã dưới sự dửng dưng, bị ném đá vì tội hư hỏng trầm trọng. Chúa bắt đầu vạch rõ bao nhiêu tình trạng bóp nghẹt niềm hy vọng của dân Ngài và khơi lên niềm hy vọng mới. Chúa gọi các môn đệ và sai các ông ra đi trong thành nhưng với một nhịp tiến khác. Chúa dạy họ nhìn điều mà cho đến nay họ chỉ lướt qua và Ngài cho thấy những điều cấp thiết mới. Chúa nói, các ngươi hãy hoán cải. Nước Thiên Chúa là gặp thấy trong Đức Giêsu, vị Thiên Chúa đang chia sẻ cuộc sống với dân người, dấn thân can dự và làm cho người khác cũng can dự để họ không sợ biến lịch sử này thành một lịch sử cứu độ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày hôm nay, Chúa cũng đang kêu gọi anh chị em đi với Ngài trong thành thị của anh chị em. Chúa gọi anh chị em hãy trở thành môn đệ thừa sai của Ngài và qua đó tham gia vào tiếng thì thầm lớn mà Ngài muốn nó tiếp tục âm vang trong mọi góc của đời sống chúng ta. Đó là, anh chị em hãy vui lên, Chúa đang ở cùng anh chị em.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y và các anh em giám mục, Tổng thống Kuczynski và chính quyền Peru, cũng như hàng ngàn người thiện nguyện đã làm việc âm thầm và hy sinh để cuộc viếng thăm của Ngài có thể tiến hành được. Ngài nói, tôi đã khởi sự cuộc hành hương nơi đất nước anh em và nói rằng, Peru là một miền đất hy vọng, miền hy vọng vì có những loại sinh vật khác nhau cùng với vẻ đẹp của các nơi có thể giúp chúng ta khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa. Peru là miền đất hy vọng vì các truyền thống phong phú và các phong tục của dân tộc này. Đây là một miền đất hy vọng cho người trẻ, không những là tương lai nhưng còn là hiện tại của Peru. Tôi đã kêu gọi họ hãy khám phá ra trong sự khôn ngoan của ông bà và những người cao niên, căn tính đã hướng dẫn các vị đại thánh của Peru. Các bạn đừng mất gốc, hỡi các ông bà và những người cao niên đừng ngưng truyền lại cho các thế hệ trẻ căn cội dân tộc của anh chị em sự khôn ngoan của con đường dẫn tới nước trời. Anh chị em Peru thân mến, anh chị em có bao nhiêu lý do để hy vọng? Tôi đã thấy và đã động chạm được đến trong những ngày này. Hãy bảo tồn niềm hy vọng. Không có cách nào tốt hơn để giữ gìn hy vọng cho bằng tiếp tục đoàn kết hiệp nhất với nhau, để tất cả những lý do nâng đỡ niềm hy vọng được tăng trưởng thêm mỗi ngày. Kết thúc thánh lễ vào lúc gần 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Lima. Tại đây, Tổng thống cùng với phu nhân và các quan chức đạo đời đã có mặt để tiễn biệt Đức Thánh Cha trước sự hiện diện của đội quân danh dự. Chiếc máy bay Boeing 767 của hãng LATAM đã cất cánh lúc 7 giờ 10 phút tối Chủ nhật vừa qua giờ địa phương. Ba phi cơ Mirage 2000 của không quân Peru đã bay lên tháp tùng tiễn biệt máy bay chở Đức Thánh Cha cho đến khi Ngài rời khỏi không phận nước này. Sau 13 tiếng rưỡi bay vượt qua hơn 11.200 cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường Ciampino của thành Roma lúc quá 2 giờ 15 phút chiều thứ hai hôm qua, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 6 ngày tại Chile và Peru, là quốc gia thứ 32 và 33 được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức tin Công giáo tuyên sang rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất xét theo bản tính, nhưng gồm có ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh Linh. Lời tuyên xưng này nhằm đối lại hai lạc giáo. Một bên chủ trương có ba Chúa, đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Đối lại chủ trương chỉ có một Thiên Chúa dưới ba hình dạng khác nhau, hoặc chỉ có Cha mới là Thiên Chúa, còn Lời và Thánh Linh chỉ là hai chủ tạo. Giáo hội đã phát biểu niềm tin của mình tại Công đồng Nicaea năm 325 và Công đồng Constantinopolis năm 381. Tại sao lại có ba chủ thể ở nơi Thiên Chúa? Thật là khó hiểu. Dựa theo các bản văn Tân Ước, chúng ta biết rằng Đức Kitô vì Người đã nhập thể sống giữa chúng ta. Người là Thiên Chúa, như là một chủ thể khác biệt với Chúa Cha. Một cách tương tự như vậy, chúng ta biết rằng Thánh Linh được Chúa Cha sai đến để tiếp nối công cuộc cứu độ của Đức Kitô. Phải chăng Đức Kitô chỉ hiện hữu kể từ lúc nhập thể? Phải chăng Thánh Linh chỉ bắt đầu hiện hữu kể từ lúc được cử đến trần gian? Không phải thế. Lời và Thánh Linh đã hiện hữu ngay từ muôn thuở cùng với Chúa Cha. Để giải thích sự phân biệt giữa ba ngôi vị Thiên Chúa, thần học sử dụng một từ ngữ lấy từ Tân Ước, đó là phát xuất processio. Thực ra hạn từ này chỉ được nguyên bản Hy Lạp áp dụng cho Thánh Linh ở Tin Mừng Thánh Gioan 15-26. Bởi được Thánh Gregorio Nacianceno đưa vào tín biểu Công đồng Constantinopolis. Về sau, Thánh Augustino dựa vào bản dịch Vulgata của Tin Mừng Gioan 842, Ego enim ex Deo processi, cũng sử dụng hạn từ này để diễn tả nguồn gốc của con. Con cũng phát xuất từ Cha. Như vậy, nguồn gốc sự phân biệt giữa tam vị là hai sự phát xuất của Con và của Thánh Linh bởi Cha. Từ đó, thần học nói tới hai sự phát xuất ở nơi Thiên Chúa. Con phát xuất từ Cha, Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con. Thần học tìm cách giải thích bản tính của hai sự phát xuất dựa theo tư tưởng của Kinh Thánh. Thứ nhất, sự phát xuất của Con, lời của Thiên Chúa. Sự phát xuất của Con từ Cha được đặt tên là sinh ra generatio. Đây là tư tưởng đã đọc thấy trong Kinh Thánh, thơ kỷ Hebrew 1:5, Thánh Vịnh 2:7, được áp dụng cách loại suy cho Thiên Chúa. Đây không phải sự sinh sản theo nghĩa sinh lý, nhưng theo nghĩa là truyền thông sự sống. Cha thông truyền cho Con bản tính hay là sự hiện hữu của mình. Thánh Thomas Aquino giải thích sự phát xuất của lời theo cách thức là hiểu biết, và cũng coi đó như là sự sinh ra theo bản tính. Khi tôi nghĩ tới điều gì, thì nảy sinh một tư tưởng trong đầu óc của tôi. Tư tưởng thì khác biệt với đầu óc, nhưng không khá ra khỏi đầu óc. Đây là sự sinh ra nội tại, bởi vì nó dừng lại ở trong chủ thể. Khác một điều là nơi chúng ta, tư tưởng không cùng bản tính với đầu óc, còn nơi Thiên Chúa thì lời cũng đồng bản tính với Thiên Chúa. Vì vậy có thể nói được là sinh ra đúng nghĩa. Sau khi giải thích lý do có thể áp dụng khái niệm sinh ra cho Thiên Chúa, lập tức chúng ta phải điều chỉnh ngay các giới hạn của nó. Một, cần phải loại trừ những chi tiết thuộc phạm vi sinh sản thể lý gắn liền với thể xác và phái tính. Hai, cần phải loại trừ những gì liên quan tới thứ tự thời gian trước sau hoặc siêu hình nhân quả. Ba, ngoài ra, mối liên hệ cha con ở nơi Thiên Chúa còn khác với thế giới loài người ở nhiều điểm khác nữa. Không ai vừa mới chào đời đã là cha, vừa ra đời thì làm con đã, sau đó lớn lên lấy vợ và chỉ trở thành cha kể từ ngày sinh ra đứa con, hay như tục ngữ sinh con rồi mới sinh cha. Ngược lại, Thiên Chúa luôn luôn là cha, cha và Con đều hiện hữu ngay từ muôn thuở. Người cha không thể có con nếu không có sự cộng tác của bà mẹ. Trái lại, nơi Thiên Chúa không có yếu tố nữ. Người cha không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con và chỉ sống với con. Ông ta còn nhiều chuyện khác phải quan tâm. Trái lại, Chúa Cha không những là luôn luôn nghĩ đến con, mà còn chia sẻ sự sống và bản tính cho con duy nhất. Nơi Thiên Chúa, tác động nghĩ, biết, đồng hóa với chính bản tính. Tóm lại, Chúa Cha không sinh con theo nghĩa sinh lý, nhưng mà là theo nghĩa tâm lý, tức là hiểu biết. Ví như chủ thể sinh ra lời, ý tưởng được coi là lời, lời nội tại, trước khi là lời nói phát ra ngoài miệng. Lời Thiên Chúa đồng bản tính với Thiên Chúa, hàng hữu như Thiên Chúa, là hệ ảnh tuyệt hảo của Chúa Cha. Thứ hai, sự phát xuất của Thánh Linh. Tân ước nói thế, Thánh Linh phát xuất từ Cha, nhưng không đặt tên cho sự phát xuất đó. Chắc chắn không thể gọi đó là sự sinh ra, bởi vì Thánh Linh không phải là Con. Sự phát xuất của Thánh Linh được gọi là sự thở ra, spiratio, dựa theo sự tán tự của danh xưng Spiritus tiếng Latin, hoặc tình yêu trao tặng dựa theo sự so sánh với tác động yêu mến. Những dữ kiện thánh kinh, chúng ta điểm lại những bản văn nói về sự phát xuất của Thánh Linh và vai trò của Ngài như là trao tặng. Thánh Linh ví như gió thổi. Thánh Linh được coi là hồng ân, là quà tặng của Thiên Chúa, gắn liền với agape, tình yêu được tuôn đổ. Thánh Linh là nguyên ủy của sự thông hiểu. Từ các dữ kiện đó của Kinh Thánh, Thánh Gregory Nazianzeno sử dụng ý niệm processio để bên vực thiên tính của Thánh Linh, nhưng không đặt một tiếng gọi cụ thể. Về sau này, sự phát xuất Thánh Linh được thần học đặt hai tên, đó là spiratio, đó là với generatio, hoặc processio amoris, đó là với processio verbi. Spiratio do spiritus spirare, có nghĩa là thở ra, bởi vì thở ra tình yêu. Đó là sự thông đạt hoàn toàn giữa cha với con, đẩy ra tình yêu. Thánh Linh ví như tình yêu giữa cha với con. Tiến trình phát xuất. Trong lịch sử thần học Tây Phương, khi trình bày về mối liên hệ giữa Thánh Linh với cha và con, người ta nhận thấy có hai lối diễn tả khác nhau ở nơi Thánh Thomas Aquino và Thánh Bonaventura. Quý cả hai đều dựa trên Thánh Augustino. Thánh Thomas đi từ Thiên Chúa như là hữu thể esse, một hữu thể tinh thần với hai tác động là tri thức và yêu mến. Từ đó, đẩy ra hai sự phát xuất của lời và của tình yêu. Và thánh Bonaventura khởi sự từ Thiên Chúa như là sự thiện bonum. Sự thiện tự bản chất là thông đạt tỏa lan. Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối, cho nên cũng trào ra và thông đạt. Cha là kẻ yêu thông ban mình cho con. Con là kẻ được yêu, đón nhận tình yêu của cha. Thánh Linh là tình yêu liên kết giữa cha và con. Ý nghĩa, cho dù diễn tả cách nào đi nữa, Thánh Linh vẫn được coi là tình yêu liên kết giữa cha và con, tình yêu trao ban hỗ tương. Hơn thế nữa, tình yêu đó không khép kín lại trong nội tại của Thiên Chúa, mà tiếp tục trao ban dạt dào ra bên ngoài. Vì thế không lạ gì mà tất cả những hoạt động của Thiên Chúa ra bên ngoài, công trình tạo dựng và cứu chuộc, đều được coi như là trào ra từ tình yêu trao ban nội tại của Ba Ngôi. Chúng ta đọc thấy tư tưởng này ở số 2, sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Công đồng Vaticano II, Agentes. Việc sai đi hay là phái cử Missio của Hội Thánh bắt nguồn từ việc sai đi của con và của Thánh Linh theo dự án của Chúa Cha. Dự án đó phát nguyên từ suối nguồn tình yêu, nghĩa là tình yêu của Chúa Cha. Cha là tình yêu nguyên thủy, từ đó con được sinh ra và Thánh Linh phát xuất qua con. Do lòng lân truất vô biên, Cha đã tạo dựng và kêu gọi chúng ta và chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài. Như vậy, tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện đều bắt nguồn từ tình yêu rào rạt vô biên của Ngài. Nói thế có nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong vũ trụ và lịch sử nhân loại đều bởi Thánh Linh, là tình yêu trao ban và đón nhận giữa cha với con. Đối lại, Thánh Linh biểu lộ cho ta thấy Thiên Chúa là tình yêu, là hồng ân ban phát. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.